Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học về phẩm thứ 8, các vua Diêm La tán dương công đức của Bồ Tát Địa Tạng ở trong Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này. Hôm qua chúng ta đã học và nghiên cứu ở trong văn kinh, tại cung trời Đao Lợi có các vị quỷ vương ở trong khắp cõi Sa Bà, cõi Nam Thiểm Bộ Châu này, đi đến tại cung trời Đao Lợi ở giữa trong pháp hội Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, để cung kính đảnh lễ cúng dường Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật hội tập ở tại Diệu Pháp Đường của cung trời Đao Lợi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo ở trong văn kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Về trong văn kinh thì chúng ta thấy rằng các vị đại quỷ vương ấy đều cùng với quyến thuộc trăm nghìn muôn vạn ức tiểu quỷ vương đi cùng. Mỗi vị quỷ vương đó đều có các phận sự chủ trì các sự việc trong cõi Diêm Phù Đề. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương sức thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng đồng đến Diệu Pháp Đường giữa cung trời Đao Lợi đỉnh lễ Phật, xong rồi lại lễ chư Bồ Tát. Đó. Thì qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy các vị quỷ vương đó từ ở khắp nơi trong dãy núi Tu Di, dãy núi Thiết Vi và khắp trong nhân gian cõi Nam Thiểm Bộ Châu này, cũng như là ở khắp mười phương thế giới, đi đến cung trời Đao Lợi, có vị thì đi một mình, có vị thì đi với rất nhiều những vị tiểu quỷ. Tiểu quỷ là những quyến thuộc đó, những quyến thuộc của các vị đó đi cùng. Có những vị có hàng trăm nghìn vạn ức vị tiểu quỷ đi theo, có những vị thì đi cùng với 5-7 vị, có những vị đi hàng trăm vị, có những vị thì chỉ thích đi một mình. Thì tất cả những cái vị quỷ vương ngày hôm qua mà chúng ta học đó, thì mỗi một vị đều có những cái các phận sự, tức là sự việc, cái chức trách, những cái công việc riêng của các vị. Như hôm qua chúng tôi đã lược giảng đó, các vị đó đều chủ trì các sự việc ở trong cõi Diêm Phù Đề, chứ không phải là không có sự việc gì. Ví dụ như trong một quốc gia thì người đứng đầu cao nhất, ví dụ như Việt Nam chúng ta chẳng hạn, người lãnh đạo tối cao đó là Tổng Bí Thư, xuống đến nữa là Chủ tịch nước, rồi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Dưới Thủ tướng, những người giúp việc cho Thủ tướng là người cơ quan hành pháp của nhà nước ta, thì còn có các bộ trưởng, rồi các bí thư chủ tịch các tỉnh, bí thư chủ tịch các huyện, rồi bí thư chủ tịch các xã. Dưới xã thì còn có bí thư thôn trưởng để giúp việc cho xã chẳng hạn. Cứ tuần tự như vậy, thôn thì giúp việc cho xã, xã giúp việc cho huyện, huyện giúp việc cho tỉnh, tỉnh giúp việc cho trung ương. Đó. Không chỉ Việt Nam mà tất cả các quốc gia trên thế giới, bộ máy điều hành từ địa phương cho đến chính quyền trung ương, quốc gia nào cũng có những cái bộ máy quản lý và điều hành đó. Thì ở đây các vị quỷ vương ở trong Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, các vị đều có chủ trì các chức sự, các sự việc ở trong cõi Diêm Phù Đề.
Tức là các vị quỷ vương này cũng đều được phân công những trách nhiệm, những nhiệm vụ để cai quản các vấn đề về tâm linh ở dưới cõi địa phủ, cõi âm phủ. À, chứ không phải là chúng ta nghĩ là chết là hết đâu, không có cái chuyện đó. Không phải là chúng ta chết chúng ta muốn báo thù ai là chúng ta đi trả thù đâu, không có. Nó cũng có cái quy định của pháp luật. Ví dụ như mà chúng ta oan khuất, chúng ta xuống đó chúng ta thì cũng kêu lên pháp luật ở dưới đó, giống như thế gian này. Chúng ta oan khuất thì chúng ta nhỏ thì chúng ta kêu lên thôn, lên xã, vừa vừa nữa thì kêu lên huyện, cao nữa thì kêu lên tỉnh, mà cao quá thì kêu lên gì, trung ương, vân vân. Đó. Quy định pháp luật của mỗi quốc gia đều quy định rõ ràng những cái vấn đề khiếu tố, khiếu nại, vân vân đó. Thì ở đây, ở dưới quay âm họ cũng có pháp luật. Cho nên qua cái đoạn kinh văn này, chúng ta mới thấy ở thế gian bây giờ chúng ta, người chết, sống thì có cả đời cục khổ, cả đời lam lũ cực khổ, thậm chí là miếng ăn còn chưa đủ, huống chi là nhà lầu xe hơi. Vậy mà sau khi chết đi một cái, con cháu chỉ cần bỏ ra 200-300 nghìn một cái mua nhà lầu xe hơi, thậm chí cả máy bay Boeing 747 cho chúng ta, đốt cho chúng ta xuống dưới cõi âm và chúng ta nhận được để sử dụng ở dưới đó. Thậm chí cả đời chưa được tới cái tường rào, cái bờ rào của sân bay Nội Bài như thế nào, chưa biết bên trong sân bay nó ra sao, cái máy bay nó như thế nào, chỉ nghe u bay ở trên trời thôi. Vậy mà chết đi mà cái con cái nó chỉ cần mấy trăm nghìn là cho chúng ta cả một chiếc máy bay riêng ngay, cả một chiếc phi cơ. Chết mà được như thế thì ai muốn chết, đúng không? Cả đời sống lam lũ, thậm chí miếng cơm manh áo còn vất vả, chết đi một cái có nhà lầu xe hơi, có cả phi cơ riêng. Nếu mà được như thế thì nói thật với các vị chứ, được sử dụng mãi như thế thì tôi cũng muốn chết, đúng không? Mà các vị, tôi nghĩ rằng ai muốn chết? Chết mà được sử dụng, được hưởng thụ, chẳng thiếu thốn cái gì, ai muốn chết? Nhưng mà xin thưa các quý vị, không có cái chuyện đó xảy ra. Đấy chỉ là giữa con người sống ở dương gian, chúng ta tự lừa phỉnh, tự dối gạt nhau mà thôi. Đâu có cái chuyện đó. Chúng ta biết là tiền tệ ở thế gian chúng ta có gì? Có chính phủ, có ngân hàng, có pháp luật quản lý. Thì ở dưới quái âm họ cũng có chính phủ, có ngân hàng, có pháp luật quản lý. Đâu có chuyện là chúng ta muốn làm gì thì làm, kể cả chính phủ. Chính phủ được phép gì? Thông qua nhà nước, thông qua những người làm lãnh đạo cao nhất, họ hội ý, họp bàn với nhau, tính đi tính lại chán ra, họ có quyền gì? In tiền, đổi tiền hoặc là hủy tiền. Nhưng mà không phải tiền cứ lúc nào muốn in là in. Không phải là nhà nước cứ thiếu tiền là đem gì, sẵn nhà máy rồi cứ thế là in ra. Mà in ra như thế là lạm phát, đồng tiền sẽ mất giá và kinh tế sẽ đổ vỡ. Kinh tế đổ vỡ thì không biết điều gì sẽ xảy ra trong một quốc gia đó. Bất cứ một quốc gia nào, kể cả những quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, nếu cứ đem in tiền ra một cách là cứ thiếu là in ra, muốn tiêu thì in ra, thì đồng tiền đó sẽ mất giá, lạm phát và sẽ dẫn đến là hỗn loạn kinh tế. Từ chỗ hỗn loạn kinh tế, chúng ta biết là kinh tế bây giờ nó quyết định vận mệnh chính trị của đất nước và dân tộc. Nếu mà kinh tế mà đổ vỡ thì đồng nghĩa là chính trị sẽ bạo loạn, bất ổn. Đó. Chúng ta thấy một số mấy năm gần đây, chúng ta thấy cường quốc số 1 thế giới đó là Mỹ. Nó muốn đánh phá nước nào đó, cái đầu tiên nó đánh vào kinh tế, làm cho liêu xiêu đi, cái vị lãnh đạo đó mất niềm tin với dân chúng. Thì sau đó nó mới gì? Nó mới đánh bằng chính trị, đánh bằng vũ lực. Đầu tiên nó phải đánh vào kinh tế đã. Đó. Cho nên chúng ta thấy bất cứ một quốc gia nào bây giờ kinh tế mà bất ổn một cái là chính trị nội bộ, thậm chí là chính trị ngoại bang cũng sẽ dòm ngó. Cho nên cái điều hành kinh tế bây giờ nó là số 1, không kém gì điều hành chính trị so với thời chiến cả. Thì bây giờ chúng ta biết là chiến tranh bây giờ là chiến tranh kinh tế, là chiến tranh hàng đầu của thế giới bây giờ. bất đắc dĩ mới xảy ra chiến tranh chính trị, dùng vũ khí để bắn giết nhau. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng á, luật pháp âm dương đều có người cai quản cả, chứ không có cái chuyện là ở dưới quái âm chúng ta thích là hối lộ Diêm Vương bao nhiêu thì hối lộ. Có người đi đến cứ nhờ tôi là bạch thầy con đi xem, người ta bảo á, nhà con là nặng căn nặng số, đời trước kiếp trước là nợ nần nhiều, cho nên á, con đi xem người ta bảo con phải trả nợ tào quan. Các vị biết trả nợ tào quan là thế nào không? Tức là trả nợ cái kiếp trước mình vay mượn mà chưa trả hết mà mình đã chết á. Thế là đời này là phải trả, trả bằng cách nào? Mua thật nhiều vàng mã, làm thật nhiều hình nhân thế mạng, và làm thật nhiều voi ngựa, ô tô, máy bay, tàu hỏa vân vân đủ các thứ, nhà lầu xe hơi xuống đó, đặc biệt là tiền ấm phủ. Cúng xong đốt, đó gọi là trả nợ tào quan. Nếu làm cái chuyện đó mà thành á thì có nghĩa là gì? Diêm Vương nhận hối lộ. 10 vị Diêm Vương ở dưới quái âm nhận hối lộ, các vị quỷ vương ở trong pháp hội trên cung trời Đao Lợi dự pháp hội Phật thuyết kinh Địa Tạng này cũng nhận hối lộ. Những vị chấp pháp ở dưới quái âm mà nhận hối lộ một kẻ nào đó ở nhân gian thì như vậy là quái âm là bị loạn rồi. Mà loạn quái âm á, thì chúng ta biết là gì? Quái dương chắc chắn sẽ không ổn. À. Mà loạn quái dương thì quái âm cũng sẽ không ổn. Vì sao? Âm dương nó có sự hỗ tương, tương tác lẫn nhau. Chúng ta biết nếu mà chiến tranh ở quái dương thì quái âm có ổn không? Mồ mả nó còn bắn phá mà. Nhà thờ, chùa, chiền nó cũng gì? Nó cũng trúng bom đạn, cũng tan nát hết à. Cho nên á, loạn quái dương thì quái âm cũng chịu ảnh hưởng. Mà loạn quái âm á, thì quái dương cũng không thể yên ổn được. Hai bên có sự hỗ tương với nhau. Cho nên âm dương chẳng thể tách rời là chỗ đó. Các cụ ngày xưa nói âm dương chẳng thể tách rời nhau. Âm dương làm sao phải hài hòa. Phải cân bằng thì cuộc sống ở thế gian mới thái bình thịnh trị. Và ở dưới quái âm cũng mới được an lành tốt đẹp được. Cho nên các cụ ngày xưa hay nói là âm phù, dương trợ. Âm thì phù trì, dương thì hỗ trợ, giúp đỡ. Quái âm á, mà thường là hộ trì giúp đỡ cho quái dương á, thì quái dương nó cũng gì? Cũng xây dựng đền phủ miếu mạo, thậm chí là Phật Bồ Tát mà thường gia trì cho tín đồ Phật tử và nhân dân ở thế gian á, thì chùa chiền, bảo tháp, Tam Tạng Thánh Điển vân vân, kinh luật luận lưu thông khắp ở nhân gian. Quốc gia nào mà hộ trì Phật pháp thì chùa chiền khang trang, cảnh quan thanh tịnh, lòng người thì hiền thiện thuần hòa. Nó đều có cái hỗ tương tương tác lẫn nhau. Cho nên ở đây á, các vị quỷ vương có những cái chức trách, các Phật sự, phần sự của họ ở trong quái Diêm Phù Đề này. Các vị đó chắc chắn rằng phải luôn luôn là giữ mình, chứ không bao giờ là nhận cái của hối lộ của chúng ta ở thế gian đưa xuống đâu. Không có. Các vị mà nhận hối lộ thì chắc chắn sẽ mất chức ngay. Bốn vị thiên vương luôn luôn tuần tra ở thế gian, thấy các vị nào mà làm không tốt sẽ tâu lên gì, bẩm tấu lên vị vua cõi nhân gian này. Vua cõi nhân gian này, vị cha lành cõi nhân gian này chính là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình hay gọi là gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Trong kinh Phật, Đức Phật cũng xác nhận Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này, là vị Chúa Trời có quyền lực, là vị chư thiên có quyền lực bậc nhất ở trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đó. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật khẳng định và xác định rằng á, Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, chính là cha lành của chúng sinh ở nhân gian này. Đó. Ngài như người cha lành ở nhân gian này, dạy bảo cho nhân gian này biết việc thiện và hành điều thiện, hướng tới việc thiện và khen ngợi hộ trì những người làm được việc thiện. Ai mà làm việc thiện thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca rất vui mừng, hoan hỷ, sai Nam Tào Bắc Đẩu là xem xét ghi vào sổ bạ công đức, sai vị thần thức công sinh thiện ở trên vai của mình, ghi chép lại cái công đức, cái việc làm thiện tốt đẹp của mình, để sau khi xả bỏ báo thân đủ phúc thì đoán sinh về các cõi trời hưởng phúc báo ở trên đó. Mà làm việc xấu thì giao cho Diêm Vương là quan tòa xử án của Thượng Đế. 10 vị Diêm Vương chính là quan tòa xử án của Thượng Đế, của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Các vị quỷ vương này cũng chính là gì, nhận cái trọng trách để đi giáo hóa cho chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Cho nên ở đây các vị đều đi đến trong Diệu Pháp Đường, đến đây đỉnh lễ chư Phật và Bồ Tát. Chúng ta thấy là các vị đó đều nói rằng để chúng con đều nương vào sức uy thần của Phật và Bồ Tát Địa Tạng mà được đến Diệu Pháp Đường này. Sau khi đến rồi đều là đỉnh lễ dưới chân Phật và chư Bồ Tát vân tập ở tại Diệu Pháp Đường đó. Lúc bấy giờ vua Diêm La Vương quỳ gối chắp tay mà bạch Phật rằng: kính lạy Đức Thế Tôn, ngày nay lũ chúng con và các vị quỷ vương nơi đây nhiều khôn xiết, thảy đều nhờ uy thần của Đức Phật Như Lai và cũng nhờ uy thần của Bồ Tát Địa Tạng, lại nhờ nhân duyên xưa gieo trồng chút thiện căn mới được đến hội đây giữa cung trời Đao Lợi. Nay con có chút nghi chưa thông, xin bạch Phật, xin Như Lai từ mẫn thương xót lũ chúng con, chỉ bảo cho con biết, chúng con xin lắng nghe. Đó, đấy là đoạn văn kinh. Sau khi các vị quỷ vương và vua Diêm La ra cung kính đỉnh lễ dưới chân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai và chư Phật vân tân phân thân hội tập ở tại cung trời Đao Lợi, cũng như là đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng và đỉnh lễ chư vị Đại Bồ Tát ở trong Diệu Pháp Đường đó. Rồi á, Diêm La Vương thay mặt cho các vị Diêm La, thay mặt cho các vị quỷ vương tác bạch đỉnh lễ rồi quỳ gối chắp tay tác bạch với Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật rằng á, lũ chúng con, chúng ta thấy ngày nay lũ chúng con, đấy là cái từ gì, từ khiêm xưng. Từ khiêm xưng là hạ mình đến tột cùng vậy. Diêm Vương nói là hôm nay lũ chúng ta đừng có nghĩ chứ lũ là xấu nhé. Chứ lũ ngày xưa chúng ta hay nghĩ là lũ có nghĩa là bè lũ, cái lũ chúng mày hay cái gì, cái lũ chúng nó vân vân chẳng hạn. Đấy là gì, một câu nói là miệt thị. Khi chúng ta nói là cái lũ chúng mày hay lũ chúng nó hay là cái lũ kia vân vân, đấy là câu nói gì, miệt thị. Nếu mà người trên mà nói với người dưới là cái lũ chúng mày thế này thế nọ thế kia thì câu nói đó là câu nói miệt thị, câu nói là khinh thường, câu nói là không tôn trọng những người dưới. Nhưng ở đây là người dưới tự xưng với gì, với người trên. Ví dụ tôi chẳng hạn, tôi đưa các Phật tử đi đến đỉnh lễ một vị Đại Lão Hòa Thượng nào đó chẳng hạn, ví dụ như đỉnh lễ Đức Pháp Chủ đi. Đỉnh lễ Đức Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ngài là một cái bậc gì, long tượng trong Phật giáo Việt Nam. Công đức và trí tuệ của ngài thật là lớn lao. Tôi dẫn các quý vị đi đến để đỉnh lễ ngài, và mình muốn gì, muốn tán dương khen ngợi công đức trí tuệ của ngài với cái địa vị của ngài, địa vị lãnh đạo giáo hội cao tột của ngài. Và gì, tôi thay mặt các quý vị nói rằng á, kính bạch trưởng lão, lũ chúng con hôm nay mới có đủ duyên để đến đây đỉnh lễ vấn an sức khỏe của trưởng lão, vân vân, thì cái đó là chúng ta hạ mình đến tột cùng để và để tôn ngài lên, lên đến chỗ cao vời nhất bằng tất cả tấm lòng thành kính của mình thì đó thì được. Nếu mà các quý vị ngược lại, bây giờ các quý vị đến đây cầu học pháp với tôi, các vị bảo bạch thầy, chúng con chưa biết về Phật pháp, chúng con muốn thầy lại giảng cho chúng con một bài pháp. Rồi các quý vị ra cầu pháp, ra cầu pháp xong bắt đầu thì trong cái khi á các vị đang cầu pháp đó, tôi bảo thì thế cái lũ chúng mày từ đâu đến, như vậy là có được không? Không được. Như vậy là gì? Là ngạo mạn. Như vậy là coi thường, coi rẻ tín đồ Phật tử, những người cầu pháp. À, những người cầu pháp ở dưới họ xưng lên với mình thì được, mà mình ở trên mà nói xuống với họ là lũ chúng mày từ đâu đến hay vân vân đó, như thế thì không được. Cũng là chữ lũ, nhưng mà một chữ lũ là gì? Ở dưới nói lên thì tỏ cái tấm lòng thành kính với bậc trên, khiêm cung hạ mình đến tột độ, thì cái chữ lũ ở trong văn kinh Địa Tạng này là hoàn toàn hợp lý, rất là sâu sắc, rất là tế nhị và rất là đúng với cái tâm của các vị Diêm La Vương và các vị quỷ thần ở trong trong bộ kinh này. Đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng á, cái khi mà hội tập cái bộ kinh này, chúng tôi phải gì? Phải xem xét, đi xem xét lại, mặc dù chỉ có 13 ngày để hội tập bộ kinh này, nhưng mà chúng tôi gì? Xem xét đi xem xét lại từng cái câu văn ở trong trong các bộ, các bản dịch của các hòa thượng, các thượng tọa, các vị đại cư sĩ, để mà hội tập làm sao đó để cho cái văn phong nó được ít lỗi lầm nhất. Tôi không nói là được viên mãn nhất, mà nói là ít lỗi lầm nhất, vì tôi nghĩ rằng bản kinh này cũng vẫn còn có một vài chỗ sai sót, nhưng có thể chỉ là một điểm sai sót, một vài chỗ sai sót nhỏ thôi, còn sai sót lớn thì gần như chắc chắn không có. Với bản ý của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh này chắc chắn là chuẩn chỉ, nhưng mà với cái văn dịch ấy, cũng có thể sẽ có một vài cái điểm nhỏ sai sót, có thể đến đời sau bậc cao minh nào đó, hoặc rằng sau này có những bậc cao minh nào đó họ phát hiện ra, họ chỉnh sửa được, cái điều đó là tốt nhất, quý hóa nhất và phúc đức nhất cho cả tôi và cả những người học Phật về sau. Còn ở đây á, chúng ta thấy Diêm La Vương khiêm cung hạ mình tác bạch với Đức Phật, là lũ chúng con và các quỷ vương á, nơi đây là nhiều khôn xiết, nhiều khôn xiết tức là không thể kể được, khôn xiết tức là không thể kể được, không thể tính đếm được, không thể thí dụ được. Ở đây chúng ta có tính đếm được con người ngồi trong đây không? Dễ, 3 đến 5 phút là tính hết các vị thôi. 200-300 người chỉ 3-5 phút là tính xong thôi. Thậm chí biết cách tính mà tôi chỉ cần tính đầu hàng ra một cái, mỗi hàng, tính hàng ngang, tính hàng dọc một cái là tôi biết mỗi bên là có bao nhiêu người. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 người một hàng, 2, 4, 6, 8, 9 hàng. 17 người hàng dọc, 9 hàng ngang. Nhân ra là thành bao nhiêu người rồi. Bên này tính như vậy thì rất nhanh thôi. Nhưng mà ở tại cung trời Đao Lợi, các vị 10 vị Diêm La Vương và các vị quỷ vương đó cùng với họ hàng quyến thuộc á, thì nhiều gì? Nhiều đến vô lượng vô biên, không thể kể xiết được. Nói như vậy chúng ta ở đây lại có người có khi khởi ra ý nghĩ là bạch thầy, trên diệu pháp đường của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca to đến đâu mà chứa được vô lượng vô biên người như thế? Hội trường của thầy đây chứa được có 2-3 nghìn người là cùng. Thế diệu pháp đường nó to đến mức độ nào? Giỏi lắm thì to bằng chục cái này là cùng chứ bao nhiêu. Tại sao lại chứa được vô lượng người? Nói là vô lượng chư Phật rồi, vô lượng chư vị Bồ Tát và Hiền Thánh ở khắp mười phương vân tập rồi, vô lượng chúng chư thiên ở các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới vân tập rồi. Nay lại còn nói là vô lượng chúng quỷ thần ở cõi Sa Bà và các cõi mười phương cũng vân tập nữa, thì lấy chỗ đâu để mà dung chứa? Đấy mới là sự màu nhiệm, sự diệu dụng của Thiên Đế đấy. Đấy mới là chỉ cho phúc báo vô lượng vô biên của tiểu thi ca đấy, của chúng sinh ở quái trời đó. Chúng ta biết cái phúc báo của gì, của mỗi người nó một khác nhau. Thế có người lại bảo chuyên về trình độ, tại sao thầy lại giảng kinh Địa Tạng? Kinh Địa Tạng chính là pháp môn về trình độ. Kinh Địa Tạng là nền tảng căn bản của pháp môn trình độ. Kinh Địa Tạng là nền tảng của đạo hiếu. Kinh Địa Tạng là nền tảng của nhân quả, của đạo đức xã hội, là căn bản của đạo thế gian và đạo xuất thế gian. Kinh Địa Tạng các quý vị biết là căn bản của đạo đức xã hội, căn bản của nền tảng đạo đức thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là những cái phương pháp chuẩn mực của thế gian. Xuất thế gian tức là chỉ cho Phật pháp ra khỏi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Học và tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, không chỉ chúng ta làm tốt đạo mà còn làm đẹp đời, không chỉ làm đẹp đời mà lại còn tốt đạo. Nói theo cái danh từ của giáo hội bây giờ là như thế. Cho nên chúng ta học kinh Địa Tạng, chúng ta thấy gì? Đọc đến cái đoạn mà các địa ngục khổ, các quý vị biết là ai khi mà đang ngồi đọc trong đọc kinh ở trong giảng đường này, đến các đoạn mà những tội nhân mà khổ báo, chịu khổ báo ở trong địa ngục, nó khổ sở như thế nào, chúng ta thấy rợn cả tóc gáy, thấy nổi cả da gà. Ra khỏi cửa chùa, đi về ở tại gia, chúng ta cầm cái dao lên, chúng ta gì, muốn đập cái đầu của con cá, chúng ta mổ cái bụng nó để ăn, chúng ta cũng phải suy nghĩ. Có suy nghĩ không? Nếu không biết suy nghĩ thì tôi không biết gọi các quý vị là đầu gì. Đầu gì? Đầu người chứ đầu gì? Thầy hỏi đầu gì? Con trả lời là đầu người. Mà đầu người gì? Đầu người vô minh. Đầu người ương bướng. Đầu người là gì? Không biết trời đất nhân quả là gì cả. Học rồi, biết rồi nhưng mà vẫn cứ làm, cho nên đầu người, nhưng mà đầu người ương bướng. Mà ương bướng thì sẽ chui vô trong địa ngục, để khi đó các vị la sát, các vị quỷ vương nó hành hình, nó tra khảo mình, lúc đó mình mới biết là ôi dồi ôi, tại sao mà trời ơi đất ơi, tại sao mà tôi lại khổ thế. Trong kinh lại nói là gì? Oán trời trách người, than thân trách phận. Lúc đó mới bảo là cả đời con học Phật, tại sao con vào đây? Vì học Phật không làm theo Phật vậy. Học Phật mà không làm theo Phật tức là phỉ báng Phật. Học Phật mà không nghe lời Phật dạy, không hành theo Phật đó, thì kẻ đó là không phải là đệ tử của Phật. Cho nên á, Diêm La Vương đã tóm vào đấy, lại còn kết cho thêm cái tội là gì? Ngươi học Phật mà ngươi chẳng làm theo Phật, tức là ngươi phỉ báng Phật. Nay thêm cho ngươi là gì? Thêm cho ngươi, tặng cho ngươi là hai chú la sát thật mạnh khỏe và hành hình ngươi nữa, thì cho ngươi biết tay. Đó. Bình thường có một chú la sát thôi, giờ thêm cho hai chú la sát nữa. Chúng ta lúc đó thì vô phương cứu chữa, thật là không còn thuốc gì để chữa nữa. Ăn năn lúc đó cũng chẳng kịp nữa, khóc lóc lúc đó cũng chẳng trừ được nữa, kêu cha gọi mẹ đến để cứu con, cha mẹ cũng chẳng nghe được, mà có nghe được đi chăng nữa, ở thế gian cũng chỉ biết khóc lóc mà thôi. Đi gặp ông thầy pháp, thầy phù thủy để cúng bái, chỉ chú yểm bùa đi chăng nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì bùa chú của ông thầy phù thủy ở thế gian á, đối với các vị quỷ vương đó, các vị gì? Các vị tiểu quỷ nó còn phá được, huống chi là quỷ vương. Sức mạnh của la sát thì khủng khiếp. Sức mạnh của la sát thì khủng khiếp. Chúng ta thấy thần thông của A-la-hán á, mà la sát còn gì? Còn thực sự là không sợ. Chúng ta xem cái bộ phim của Tế Công Hòa Thượng á, la sát là gì? Còn đánh nhau cả với Tế Công Hòa Thượng. Mà Tế Công Hòa Thượng chính là một vị A-la-hán tái thế, là hàng long La-hán giáng thế đó, hóa thân của hàng long A-la-hán đó. Vậy mà La Sát là tế công viết bùa, viết chú lên dán vào cửa chùa. Nó dùng phép là gì? Nó thổi, nó dùng cái chùy của nó đánh tan nát cả cái cửa, bay rách nát cả bùa, cả cả thần lực của tế công ra. Không phải đơn giản đâu. Mà cuối cùng phải dùng đến kim thân, hàng long, la hán của mình để giã nát ra để dùng gì? Dùng làm mực. Thì khi đó gì? La Sát mới chịu thua. Còn dùng thần thông thì chỉ dùng mực, dùng bút bình thường để viết bùa, viết chú á, nó chẳng sợ đâu, chẳng ngăn được cái sức mạnh của La Sát đâu. Cho nên á, đến lúc đó chúng ta không may mà vào trong ba đường ác, nhất là con đường địa ngục rồi á, thì vô phương cứu chữa. Khóc lóc kêu van La Sát cũng, vì trái tim của La Sát là gì? Bằng đá, là vô tình, gần như là loại vô tình. Có nghĩa là không vô tình ở đây không phải không hiểu biết, mà nó không có gì, nó không dùng tình cảm ủy mị mà có thể ngăn được cái nắm đấm, ngăn được lưỡi dao lăng chùy của La Sát. Nó là người chấp pháp mà. Cho nên chúng ta mà ở thế gian này mà không học và không làm thiện, không tin nhân quả, không làm việc thiện việc tốt á, thì khi vào đó chúng ta đừng có kêu, không được kêu. Nó còn cấm kêu. Kêu nó là dùng cái tay cánh tay nó bóp một cái thì nát miệng chúng ta ra, lại không kêu được nữa. Càng kêu nó càng gì? Càng diệt mạnh. Cho nên chỉ có bằng một cách duy nhất đối với chúng ta, đó là noi theo bộ kinh Địa Tạng này. Lấy bộ kinh Địa Tạng này để làm cái nền tảng căn bản, để xây dựng lên cái ngôi nhà Phật Pháp, để chuyển đổi tâm thức của mình là từ gì? Từ phàm phu, từ một vị phàm phu tội chướng sâu dày ngập ngụ ở thế gian, để dần dần cho nó gì? Nó sạch sẽ, nó tiêu sạch dần đi, để chúng ta hướng tới gì? Hướng tới cái sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp của Phật Pháp. Chúng ta tiến gần tới ngôi nhà bảo sở, tức là cảnh giới niết bàn của Phật, của Bồ Tát đó, đang cư ngụ đó. Cho nên ở đây bộ kinh Địa Tạng này chính là nền tảng của pháp môn tịnh độ vậy. Các vị cứ nghe cái băng giảng kinh Địa Tạng Hòa Thượng Tịnh Không đi, ngay cái sau cái lời mở đầu của dịch giả từ tiếng Trung sang tiếng Việt á, bắt đầu vào lời giảng đầu tiên của bài thứ nhất, ngay phần mở đầu của bài giảng khai kinh của Hòa Thượng, Hòa Thượng nói rằng gì? Trong tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng, bất cứ ở nơi nào trên thế giới, nơi nào xây dựng đạo tràng, thì cái việc đầu tiên, cái bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng, đó chính là giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Sau đó mới giảng kinh Vô Lượng Thọ. Sau đó mới giảng các bộ kinh khác. Vì sao? Về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng chính là nền tảng của đạo đức, là nền tảng của hiếu đạo thế gian và xuất thế gian. Cho nên muốn truyền bá Phật Pháp thì phải truyền bá đạo đức, truyền bá hạnh hiếu của thế gian và hạnh hiếu xuất thế gian, và làm cho gì? Cõi đất ở khu vực đó là yên ổn. Cõi đất mà yên ổn thì mới phát triển đạo tràng được, người tu mới thành tựu được. Đó. Cho nên là cũng có người đến thắc mắc hỏi Hòa Thượng rằng á, có vị Pháp Sư đến bạch với Hòa Thượng là: thưa Pháp Sư, phát nguyện là chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, tại sao bây giờ Pháp Sư lại còn đi giảng kinh Địa Tạng? Và Hòa Thượng trả lời các vị Pháp Sư đó rằng á, kinh Địa Tạng chính là nền tảng của tịnh độ tông vậy, nền tảng của tịnh tông học hội thế giới vậy. Đó. Cho nên đây là lời nói của Hòa Thượng, là vị đứng đầu của tịnh tông học hội thế giới. Chúng ta không có được nghi ngờ là sai. Cho nên chúng tôi thấy rằng ở Việt Nam chúng ta, Pháp môn Tịnh Độ vừa mới nhen nhóm và phát triển mấy năm nay, bắt đầu là từ chùa Hoằng Pháp. Sau đó lan rộng dần ra. Và ở miền Bắc chúng ta này thì ở duy nhất là có đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta là chuyên tu về pháp môn Tịnh Độ, chuyên hoằng về pháp môn Tịnh Độ. Một số các đạo tràng khác họ cũng tu pháp môn Tịnh Độ, nhưng mà họ tạp về Hoằng Pháp. Tu thì Tịnh Độ nhưng mà hoằng thì lại tạp. Vì sao gọi là tu thì chuyên nhưng mà hoằng thì tạp? Vì các vị chủ trì ở các chùa đó là không giảng được pháp, vì mà hạn chế nhất định một cái gì đó các vị không giảng được, cho nên các vị phải đi mời các vị giảng sư. Mà mời các vị giảng sư thì nay mời thầy này, mai mời thầy nọ, ngày kia lại mời thầy khác. Mà các thầy thì mỗi người một quan điểm. Một vị thì muốn thiền tịnh xong tu thì họ thấy giảng gì? Giảng giữa tu tịnh và tu thiền kết hợp với nhau. Vì thì tịnh mật xong tu thì họ sẽ gì? Họ sẽ đá giữa tịnh độ và mật tông vào với nhau. Vân vân. Đó cho nên cái người Phật tử ở đạo tràng đó, ở cái ngôi chùa đó, không biết nghe kiểu gì. Mà thậm chí là học một thời gian đầu thì cái tâm là rất là vững vàng vào pháp môn Tịnh Độ. Nhưng mà được một vài năm sau tự nhiên không biết được nào một lần nữa. Vì sao? Nghe các chùa đó, các quý thầy thỉnh quá nhiều các vị pháp sư về giảng đạo. Mà các vị pháp sư thì mỗi người một quan điểm, mỗi người một tư tưởng và mỗi người một kinh nghiệm tu tập khác nhau. Cho nên các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó sẽ giảng theo cái cách hiểu của mình, kinh nghiệm của mình. Và kinh nghiệm của mình đồng nghĩa là các ngài sẽ nói theo chiều hướng cái gì mà các ngài đã học, đã tu và đã hiểu, đã liễu ngộ. Chúng ta theo ngài này thì ngài kia nói cũng hay, theo ngài kia thì thấy là đã đá lại với ngài này, không biết theo ngài nào cho đúng. Tôi ví dụ ngay bây giờ có một vài Phật tử dạo trước đi tu ở đạo tràng ở chùa ngoài đến nói với tôi, hỏi với tôi rằng: bạch thầy, bây giờ chúng con không biết là tu theo pháp môn niệm Phật của hòa thượng Tịnh Không do đại đức Giác Nhàn giảng, hay là chúng con tu theo cái pháp môn bất niệm từ niệm. Mà bây giờ chúng con ở đó thì có hai trường phái, người thì muốn là tu theo pháp môn bất niệm từ niệm, tức là nghe cái gì ạ? Nghe cái mic, lấy cái gì? Lấy cái xăng phôn, lấy cái tai nghe á, cho vào cái đài, có cái đài bé bé, xong rồi lấy tiếng niệm Phật của mình hoặc tiếng niệm Phật bất cứ một thầy nào đó mà chúng ta thấy thích, thấy hoan hỉ á. Mà đặc biệt là cái tiếng niệm Phật của mấy thầy mà chuyên đi giảng và truyền bá về cái cách tu niệm Phật của các quý thầy á. Và nghe, cho vào tai nghe từ sáng đến trưa đến tối, ăn cũng để cái tai nghe vào tai, ngủ cũng để tai nghe vào tai, thậm chí đi vào nhà vệ sinh cũng để tai nghe vào tai. Và tu tập thì không cứ. Đạo tràng Phật tử của tôi ở trên Hòa Bình ngày xưa cũng, cái tổ Phật tử trên Hòa Bình cũng theo một thời gian. Và các Phật tử báo cáo lại là: bạch thầy, cái khi mà chúng con tu theo cái phương pháp của chùa nhà mình thì mọi người cùng niệm Phật rất là trang nghiêm, rất là to, rất là khỏe, rất là tinh tấn. Nhưng từ khi mà bà tổ trưởng dắt mọi người đi theo cái, một số người đi theo cái phương pháp bất niệm từ niệm về thì ai thích tu gì thì tu. Người nào muốn lễ Phật thì lễ. Người nào muốn ngồi gì? Ngồi để cho mic vào tai, ngồi vào một góc hoặc ngồi trên cái ghế để nghe thì ngồi. Ai muốn lễ Phật thì lễ, ai muốn tụng kinh thì tụng, ai muốn niệm Phật to thì niệm, còn ai muốn nghe thì nghe. Như vậy trong một đạo tràng mà có gì? Có 5, 3, 7 phe cánh tu tập như thế, chúng ta sự thanh tịnh ở đâu? Không sớm thì muộn, nếu mà không cải đổi, không đính chính thì sẽ tan nát mất. Cho nên mấy Phật tử lên kêu hỏi với tôi rằng: thì bây giờ chúng con theo phương pháp nào? Theo phương pháp của thầy Giác Nhàn là phải niệm Phật to, niệm rõ ràng, niệm tha thiết, niệm thành kính. Còn theo phương pháp của quý thầy mà bất niệm từ niệm đó thì không cần phải niệm to. Cũng là niệm Phật nhưng không biết tu theo kiểu gì. Thì thầy về giảng là tu theo phương pháp là bất niệm từ niệm, niệm Phật ở trong tâm mình mới là gì? Mới là chân thực niệm. Niệm Phật đấy gọi là niệm cao nhất. Còn niệm Phật ra tiếng thì mất hơi, tổn khí, lao nhọc, thậm chí còn sinh bệnh. Đấy, chẳng biết đường nào một lần cả. Khổ thế. Đấy là gì? Đấy là chúng tôi nói là các quý thầy còn chuyên về tịnh độ đấy. Còn gặp vào thầy nào mà gì? Chuyên về pháp hoa nữa, các vị đến các vị khen người kinh thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa, chúng ta nghe thì bay tưng 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 lên trên hư không. À, sướng. Kinh pháp diệu pháp liên hoa nói gì? Ai mà thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa tức là người đó sắp sửa thành Phật rồi. Giống như người đào giếng ở trên đồi cao. Đào tới gì? Tới cái đất ướt biết là chuẩn bị tới nước được nước uống rồi. Người gặp kinh pháp hoa, thọ trì đọc tụng kinh pháp hoa chỉ là một lần thôi, giống như người đào giếng trên đồi cao đã gần tới nước thấy đất ướt rồi, thấy đất bùn rồi biết là chuẩn bị có nước để ăn, tức là chuẩn bị thành Phật rồi đấy. Nghe họ giảng tán thán khen ngợi về việc thọ trì đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa, chúng ta sướng đến mê hồn ra, bỏ cả niệm Phật để chạy theo tụng kinh pháp hoa luôn. Và như vậy tụng kinh pháp hoa một thời gian vài năm vẫn chẳng thấy đâu cả, đào đến nước uống, đào đến đất bùn rồi mà mãi chẳng thấy nước đâu. Vì sao? Vì tụng kinh diệu pháp liên hoa nhưng phiền não vẫn cứ phiền não, tham sân si vẫn cứ tham sân si, tâm khai ngộ chẳng thấy đâu mà chỉ thấy kiêu căng ngã mạn chấp trược mà thôi. Như vậy là gì? Sai rồi. Niệm Phật gần đến nơi lại chạy sang tụng kinh pháp hoa. Tụng kinh pháp hoa nếu mà cứ chuyên trì chuyên chú như vậy, đọc tụng thọ trì, chắc chắn chúng ta cũng sẽ tới nơi, mà tới nơi rất là oanh liệt. Nhưng mà khổ nỗi vừa đang gần gần tới nơi một cái thì lại chán, lại nản, lại bỏ ra về, tay không ra về, đi tìm của báu, tới gần kho báu rồi lại tay không ra về, hoặc thấy kho báu rồi lại giận dữ nhau mà bỏ tay không ra về, cuối cùng chẳng được cái gì cả. Đó. Đó cho nên quan điểm của tôi là đi dần, đi chậm nhưng mà gì? Bước chắc. Tiến dần, tiến chậm nhưng mà bước chắc. Kinh nghiệm của chúng tôi tu tập đến đâu, chúng tôi hướng dẫn cho các Phật tử trong đạo tràng, các đệ tử tu tập đến đấy. Chúng tôi chỉ mời những vị nào mà biết chắc chắn 100% vị đó chuyên tu tịnh độ, mà quan điểm gần gần giống như quan điểm của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới và quan điểm Tịnh Tông Học Hội Việt Nam thì chúng tôi mới mời. Nhưng các vị thấy tôi chưa mời ai cả. Vì tôi thấy duyên chưa đến. Cái kiến thức Phật học cơ bản ở trong các quý vị Phật tử chúng ta là chưa đủ. Tôi mà mời về thì các quý vị nghe các quý thầy đó giảng, rồi các quý vị sẽ nghi ngờ, không biết là thầy mình giảng đúng hay là thầy đó giảng đúng, và đem ra nghi pháp. Nghi pháp thử rồi sẽ nghi tăng. Từ chỗ nghi đó thậm chí là bán Phật, bán pháp, bán tăng, là cái nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên á, chúng tôi rất thận trọng những vấn đề đó. Rất thận trọng vấn đề đó. Chính là để lo cho các quý vị đó. Chứ còn mời các quý thầy về giảng thì cái chuyện đó dễ thôi. Những cái người tiếp thu quan trọng, vì đây là gì? Mô hình của chúng ta là mô hình là tu viện, chứ không phải là mô hình Phật học viện. À, nếu mà là mô hình Phật học viện thì chúng tôi sẽ mời các quý thầy đến. Nếu chúng ta thấy chùa Hoàng Pháp mấy năm nay là các quý thầy là mời rất nhiều các vị giảng sư về giảng các khóa tu Phật thất, cả mời cả những vị tu gì không bao giờ niệm Phật cũng về giảng. Ví dụ những vị thiền sư theo dạy bên Nam Tông Phật giáo, họ quấn cái quanh quanh người đó, thì các vị đó không bao giờ niệm Phật, họ không bao giờ tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Vì các vị đó tu theo pháp gì? Thiền Nguyên Thủy. Mà Thiền Nguyên Thủy thì họ không chấp nhận có A Di Đà Phật, không chấp nhận có Quán Âm Thế Chí Bồ Tát. Họ duy nhất họ chỉ có tin thế giới này chỉ có mỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Thánh Tăng A La Hán mà thôi. ngoài cõi đất này ra, ngoài thế giới này ra, ngoài một vị Phật duy nhất là Thích Ca Mâu Ni ra, không có một vị Phật nào khác. Vậy thì mời các vị đó đến giảng để làm gì? Để lấy số đông ư? Không, quan điểm của tôi không lấy số đông. Thà rằng 100 Phật tử mà 100 Phật tử học gì? Học tới bờ tới bến thì thôi. 100 Phật tử học Phật mà được khoảng 50 người vãng sinh là cái tốt nhất. Và 49 người được sinh quái trời và 1 người được sinh làm người, không ai bị đọa vào 3 đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đó là thành công nhất của chúng ta. Chứ không phải là sự thành công là trong hội trường lúc nào cũng phải kín người. Quan điểm của tôi như thế, người khác tôi không biết quan điểm ra sao. Nhưng quan điểm của tôi là hội trường không cần lúc nào phải chật kín người. Chật kín người đó dành cho mỗi một năm 4 kỳ Pháp hội Trung Phong. Pháp hội Trung Phong chúng ta không mời cũng đến đầy người. Tự bảo nhau mà đến. Tôi chưa bao giờ phải phát một cái giấy mời nào để mời các Phật tử đến dự lễ cả. Hôm qua có một Phật tử gọi điện trách tôi. Mà đúng mình thấy hôm qua vị ấy trách mình thấy cũng có lỗi thật. Vị này trách thế nào các vị biết không? Vị Phật tử ở dưới Hà Nội trách tôi là: bạch thầy, lâu lắm rồi con mới gọi điện cho thầy, không biết thầy còn có nhớ con không. Mình nghe nói như vậy mình giật mình. Thế bảo rằng chắc thầy, rồi vị lại nói tiếp, chắc là thầy quên con rồi chứ gì. Mình không biết nói thế nào. Thế thấy mình im lặng thì bắt đầu Phật tử ở đầu dây bên kia mới nói rằng: bạch thầy á, con tên là như thế, con ở chỗ này, năm ngoái khi lên dự Pháp hội nghe thầy là đầu năm á, thầy kêu gọi phát tâm là các Phật tử cúng dường tượng Phật ở trong chính điện á, thì con cũng hoan hỉ phát tâm một pho tượng tôn giả Anan là 140 triệu. Nhưng lúc đó thầy bảo làm tượng là 2,5 m, 2,7 m. Nhưng sau này thì chùa nó, thầy thấy chùa to, thầy làm lên là 3,5 m. Thì nó tăng thêm mấy chục triệu nữa. Nhưng mà con không nghe thấy thầy nói gì với con. Mà hôm đó thầy khánh thành á, thầy cũng không gọi điện, thầy cũng không báo cho con về. Cho nên con hơi giận thầy đấy. Và con buồn lắm. Con buồn lắm, con hơi giận thầy. Tôi thì chuyện đó nó qua rồi, thế này thế nào thế các thứ. Thì mình thấy là cái cụ ấy bảo là: con để lại số điện cho thầy rồi, bảo là bao giờ có việc thì thầy cứ gọi cho con. Thế nhưng mà con chờ mãi chẳng thấy thầy gọi. Các vị biết mà, Phật tử này trách thì đúng là cũng có lỗi của tôi thật. Lỗi một phần là ở tôi. Nhưng mà các vị phải hiểu cho tôi rằng á, không chỉ một Phật tử đó mà tất cả các Phật tử đem cúng dường nhiều hay ít, các vị có thấy tôi bao giờ mời gọi điện mời các cụ về để dự đâu. Nếu mà trách thì tất cả giảng đường này ai cũng trách tôi. Vì trong giảng đường này tôi nghĩ rằng ai cũng đã cúng dường về ngôi chùa này không nhiều thì ít rồi. 1,000 cũng là gì? Cũng là cúng dường vào để xây dựng ngôi chùa này. Được 1 viên gạch cũng là cúng dường để xây dựng ngôi chùa này. Làm đạo tràng cho tăng ni và tứ chúng về sum họp để cùng nhau học Phật, cùng nhau tu Phật ở trong ngôi chùa này. Có những vị cúng dường vào đây cũng 4-5 tỷ rồi. Nhưng mà các vị biết rằng gì? Cũng chưa bao giờ tôi gửi một giấy mời về để dự pháp hội hay là về để dự một cái đại lễ nào đó, kể cả cái ngày lễ an vị tượng, an vị tượng Phật hồi cuối năm ngoái. Tôi cũng chưa bao giờ gửi giấy mời hay là gọi điện thoại mời vị ấy về cả. Mà đến nhưng mà Phật tử chỉ cúng được 1,000 thôi, tôi cũng chưa bao giờ gọi điện để mời cả. Chỉ có một cái thông báo duy nhất ở trên pháp hội là ngày đấy làm đại lễ mời tất cả các Phật tử thu xếp thời gian về tham dự mà thôi. Và một cái thông tin đăng ở trên trang web chung của chùa mà thôi. Giấy mời thì giờ chỉ mời duy nhất mấy bác lãnh đạo xã và mấy bác lãnh đạo thị xã. Đó là những người họ đại diện cho chính quyền của địa phương và cơ quan quản lý, đại diện cho chính quyền thị xã, thì cái đấy gọi là mời ngoại giao. Còn các Phật tử á, không bao giờ mời bằng cái kiểu giấy mời và cái kiểu gọi điện. Còn ở trong chùa thì ban thông tin nó gọi cho ai? Gọi cho trưởng đạo tràng, để trưởng đạo tràng báo á. Thì các cụ biết thì, các Phật tử biết thì cùng nhau bảo nhau mà về thôi. Vì quan điểm của thầy là rõ ràng, Phật pháp là nhân duyên, không chịu chèo kéo bất cứ một ai cả. Quan điểm của thầy không chèo kéo bất cứ một ai. Cho dù người đó là người có công nhiều nhất cũng không chèo kéo. Cho dù người đó là người mà phá phách đi chăng nữa cũng không chèo kéo. Nó tùy duyên. Mà kể cả xây dựng công đức cũng vậy. Các quý vị có bao giờ nghe thấy thầy bảo là bà cúng tôi cái này, bà cúng tôi cái kia chưa? Có ai chưa? Có ai thấy là thầy bảo các quý vị cúng cái này, cúng cái nọ, cúng cái kia chưa? Thầy chỉ có một cái thông báo duy nhất ở trên đại chúng và ở trên trang web thông tin chính của chùa mà thôi. Còn Phật tử nào phát tâm cúng được cái gì thì tự phát tâm cúng, tự gieo duyên, tự gieo trồng cái ruộng phúc điền của mình, tự làm cỏ, tự bón phân tưới đất cho cái hạt giống bồ đề của mình để cho nó lớn thêm. Thầy chỉ cũng chỉ là cái người đi qua cuộc đời này giống như là bóng chim nhạn bay qua ở trên không trung mà thôi, không muốn lưu lại một cái vết tích gì cả. Còn mọi việc làm ở thế gian này có hình có tướng, như xây chùa, tô tượng, đúc chuông vân vân đó, tất cả những cái thứ đó chỉ để là gì? Tạo phước cho chúng sinh, để chúng sinh đời này và đời sau nhìn thấy tôn tượng và ngôi chính điện uy nghiêm, những pho tượng Phật uy nghiêm đầy đủ tướng hảo, để họ gì? Họ vân tập về với nhau, họ chiêm bái, họ cung kính, họ đính lễ, họ cúng dường để tiêu diệt nghiệp chướng và sinh trưởng thiện căn. Đó chính là những bài pháp thoại không lời. Tôi ngồi đây giảng pháp nó chỉ được khoảng, giỏi lắm á, nếu theo mệnh của tôi mà thọ hết á thì còn 39 năm nữa thôi. Và có giảng đi chăng nữa thì giỏi lắm, giảng được 39 năm nữa là cùng thôi. Đấy, nếu mà Phật Bồ Tát mà gia hộ cho hết dương thọ á, mà cho gì cho mạnh khỏe đến phút cuối á, tự do tự tại ra đi á, thì giảng pháp được 39 năm nữa là cùng. Nhưng còn ngôi chùa này nó tồn tại là hàng ngàn, hàng vài ngàn năm sau. Nếu mà tới đây mà được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, sự hoan hỷ của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật, đặc biệt là sự gia trì của Quán Âm Thế Chí và sự gia trì của Địa Tạng Vương Bồ Tát á, và các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ cùng gia trì á, Đại Tượng Phật vì Hòa Bình Thế Giới mà xây dựng thành công á, mà đúng như bản nguyện của chúng tôi á, là tôn tượng được tồn tại ở thế gian này 3.000 năm á, thì đấy là một bài pháp là gì? Bài pháp không lời kéo dài 3.000 năm so với 39 năm thuyết pháp của tôi thì thế nào? Mỗi một người đến nhìn thấy tôn tượng A Di Đà Phật vì Hòa Bình Thế Giới đó, họ ngước mặt lên, họ thấy họ nhỏ bé như con kiến, còn nó tôn tượng thì trang nghiêm hùng vĩ đẹp đẽ. Họ khởi cái thiện tâm, à, đối trước tôn nhan của Phật Tổ họ thật là nhỏ bé, thật là kém cỏi. Cho dù họ là đại gia nhà lầu xe hơi, có cả phi cơ riêng đi chăng nữa, nhưng đối trước tôn tượng họ nhìn lên họ thấy rất là nhỏ bé. Và họ gì? Họ nghiêng mình kính cẩn, chắp tay lễ lại tôn tượng một lễ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là gì? Những kẻ thiện nam tín nữ và những người gì chưa phải là thiện nam tín nữ tới chùa đối trước dung nhan tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần giơ một tay lên xưng Nam Mô gì? Nam Mô Phật một câu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ta cũng thọ ký cho người đó, trải qua vô lượng đời kiếp về sau, khi đầy đủ duyên lành, người đó sẽ được thành Phật nhờ vào xưng tán một câu Nam Mô Phật vậy. Khi Đức Phật còn tại thế, có một câu chuyện thế này, các vị muốn nghe chuyện không? Thầy thì lắm chuyện lắm. Chuyện nhiều lắm, kể 39 năm nữa không hết. Câu chuyện nói rằng khi Đức Phật còn tại thế, Khi mà Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ, bây giờ có một vị Bà La Môn đã 120 tuổi. Chúng ta biết 120 tuổi thì đã già gì ạ? Gọi là già, già đến nỗi là lòm khòm rồi. Nhưng mà cái sức khỏe của vị Bà La Môn đó vẫn còn tốt. Già lòm khòm, chỉ còn da vá xương, nhưng mà vẫn chống gậy, đôi mắt vẫn sáng, đôi tai vẫn gì, vẫn nghe rõ, và đôi chân vẫn bước được, mặc dù chống thêm cái gậy trúc nữa, nhưng mà ông cụ vẫn bước được một cách gì ngoan lành. Khi mà đại chúng đang, người thì bối rối, người thì đang lo lắng, người thì đang thương tiếc Đức Thế Tôn ra đi, ai sẽ là người thầy dẫn dắt cho chúng ta? Bậc Từ Phụ đấng cha lành đã ra đi thì những người con bơ vơ ở lại. Khi mà xa cha thì mình sống như thế nào? Tu tập như thế nào? Hoằng pháp ra sao? Các bậc đã chứng thánh quả A-la-hán thì ngậm ngùi biết rằng sự vô thường ra đi, không ai cưỡng lại được. Nhưng mà Đức Thế Tôn ở lại với chúng ta nhiều hơn nữa thì sẽ đem lại lợi ích cho thế gian nhiều hơn nữa. Đức Thế Tôn vội vàng ra đi như vậy, vội vàng nhập Niết Bàn như vậy, khiến cho lũ chúng con và chúng sinh ở nhân gian bơ vơ như người con thơ sớm mất cha mẹ hiền vậy. Mọi người đang mỗi người một tâm tư, một dòng suy nghĩ khác nhau như vậy, thì bỗng nhiên có ông cụ già lom khom đi vào, khóc lóc và xin đòi gặp là gì? Đức Phật. Thì bây giờ Đức Phật là đang, Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, Ngài đang nằm ở trên cái võng, mắc ở trên hai cái gạc cây sa la. Tôn giả nghe, Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật, nghe thấy cái tiếng ầm ầm ở bên ngoài, xa xa bên ngoài, mới vội là đi ra. Ra thì thầy nhìn thấy cụ già. Cụ già nhìn thấy tôn giả, các vị tỷ khiêu trẻ liền chỉ vào tôn giả A Nan bảo rằng đây, thưa ông cụ, cụ mà có gì muốn hỏi xin hỏi. Tôn giả A Nan là người hầu cận và người thị giả Đức Phật, bây giờ Đức Phật là đang thị hiện mệt và đang nằm nghỉ, cho gặp hay không thì do tôn giả A Nan là người thị giả của Ngài, chúng tôi không có quyền. Và khi gặp tôn giả A Nan thì ông cụ quỳ xuống đỉnh lễ dưới chân tôn giả và xin với tôn giả rằng thưa tôn giả, con năm nay là đã 120 tuổi. Con vừa mới biết được một cái thông tin, đó là Đức Thế Tôn và chúng thánh đệ tử của Ngài đến ngự ở trong khu dân cư của chúng con. Và con biết rằng mọi người kháo nhau đồn nhau rằng Đức Thế Tôn chuẩn bị nhập Niết Bàn. Và con mọi người nói nhau rằng ở trên đời có mấy cái khó, được sinh ra làm người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn, và được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, đó là một việc cực kỳ khó. Nay con đã được thân người, nay con cũng đã nghe mọi người nói về công đức trí tuệ của Đức Như Lai và của chúng thánh đệ tử của Ngài. Và con chẳng quản đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu, con đã cố lê lết tới đây với một mục đích, một tâm nguyện duy nhất, đó là được xuất gia tu đạo trong những ngày tháng cuối đời của con. Cho nên là xin tôn giả là tiếp nhận con, bạch với Đức Thế Tôn là tiếp nhận con để cho con được xuất gia. Tôn giả A Nan lúc đó Ngài mới chứng được sơ quả tu đà hoàn, cho nên thiên nhãn của Ngài mới chỉ nhìn thấy là một vài kiếp, một vài trăm kiếp của tiền thân của vị ông cụ kia. Tôn giả thấy là ông cụ này mấy trăm kiếp về trước chưa một lần có cái duyên gì với Phật cả, không có một chút duyên lành gì với Phật cả. Mà người không có duyên lành thì làm sao mà xuất gia được? Cho nên tôn giả A Nan bảo rằng thôi cụ đi về đi. Thứ nhất là gì? Cụ đã 120 tuổi rồi, tuổi già sức yếu rồi, cụ sẽ không không chịu kham chịu khổ được, không chịu đói chịu lạnh được, và cụ cũng không thể tự bưng bát đi khất thực được.
Nhất tâm niệm Phật, muốn được sanh vào cõi Phật vô lượng thanh tịnh. Bây giờ chúng ta cũng ăn chay, cũng trai giới nè. Bây giờ hoàn cảnh của mình thì thôi đừng đi hàng quán nữa, ở nhà tu đi. Ở Mỹ thì đừng đi Costco nữa, một tuần đi một lần mua đồ thôi. Cứ vòng vòng với các cô để nó đi dạo đó, có mấy lạnh mát. Còn ở Việt Nam thì do Bixi, những chợ Bixi lớn thì nó cũng giống như là Costco vậy. Đi ngắm hàng khỏi mua. Mà mấy ông bà sáng ra tập thể dục vô Costco tập thể dục. Nó mát, nó có mấy lạnh chạy mát. Cho nên ở trong đó mấy người đi rảo bước rồi đó là ngon lành rồi. Cho nên nó đi vòng vòng thôi, mình ở nhà mình kinh hành niệm Phật ngon hơn, khỏi đi đâu nữa. Nên vậy thì được rồi, đừng có chạy vòng vòng. Mà phiền quá, thằng Thiện Quang nó lại đi ra bắt cái gì đó anh ra chợ Cần Thơ, trong đó do anh ngắm người ngoại quốc vòng 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 nó đi chơi thôi. Bây giờ bỏ đi, ở nhà niệm Phật đi, ở đó mà đi chơi chơi ta bà này đâu có gì hoan hỷ đâu. Còn Thảo đó thì thôi đừng có bị ổng dụng đi chơi nữa, ở nhà mà niệm Phật đi. Lâu lâu đi biển, đi đâu á, lâu lâu á ra công viên cứ đi vậy đó, có xe đi ra San Francisco để đi ra biển ngắm người ta câu cá. Buồn quá thì mình câu, không có thì thôi á, câu cũng cái nghiệp cho nên cuộc đời đi mình về Tây Phương ngon hơn, hoàn cảnh không á, ở đây mà chịu khổ nữa. Do các phẩm loại vãng sanh muôn vàng sai khác, vì là thập phương quốc độ tất cả chúng sanh đều vãng sanh đó, nên ba bậc chính phẩm đều chỉ là cách phán định phẩm loại một cách thô sơ. Ngay trong một bậc hạ đã phân ra vô số loại. Kinh kia là Quán Kinh, nói về kẻ ác. Kinh này nói về người lành. Nhưng người bậc hạ được nói trong bản Hán dịch đích thực là người tu thiện. Những người bậc hạ trong bản Hán dịch đích thực là người tu thiện. Hơn nữa, người vãng sanh thuộc hạ phẩm của Quán Kinh lúc sanh tiền tuy là người ác, nhưng sau khi hoa nở lại đều là người đại thừa. Hạ phẩm thượng sanh sau 49 ngày hoa sen mới nở cơ địa. Hạ phẩm trung sanh phải 60 triệu kiếp hoa sen mới nở. Nghe nói kinh điển đại thừa rất sâu, liền lập tức phát vô thượng đạo tâm. Hạ phẩm hạ sanh phải đủ 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Nghe pháp hoa nghị, ngay lập tức phát tâm bồ đề. Bây giờ ngày nào mình cũng nghe pháp đại thừa, nghe chú giải kinh vô lượng thọ, là không cần để về Tây Phương mới nghe, mà bây giờ nghe nè, nghe rồi cho nên mình được trung phẩm, thượng phẩm, một đời thành phụ tối thắng vi diệu. Cho nên cái thời gian tu ở đây quá là hoan hỷ. Ở trong kinh nói, một ngày một đêm ở đây tu hành bằng 100 năm ở cõi cực lạc. 10 ngày 10 đêm ở đây tu hành bằng ngàn năm ở cõi Phờ Cá. Tại sao? Chúng ta không có lợi dụng cái thời gian ở đây mà tu đi, chuyên nhất tha thiết đi, còn đi dạo chi nữa, còn đi ngắm chi nữa, kệ nó đi, nhất thiết hữu y pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như diệt. Mình khỏi mong, khỏi cầu, thì ở trong đó hoàn cảnh môi trường nó sẽ xuất hiện, tâm thanh tịnh lại. Ráng làm sao tu ở đời này được tâm thanh tịnh nha. Tâm thanh tịnh là sắc đó thâu nhiếp lục căn, là thấy xác không chạy theo xác, nghe âm thanh không đắm vào âm thanh, khỏi nghe nhạc gì hết chứ nghe niệm Phật thôi, khỏi ngắm người đẹp nữa, ngắm Phật A Di Đà với chư thánh chúng được rồi. Mình tập từ đây, từ nhỏ nè tập, mai mốt đến lớn cái nó thành tập khí ngon lành, hoan hỷ vui vẻ. Còn bây giờ mình hay ngắm người đẹp, mai mốt thì ngắm người đẹp hoài, nó dụ cho mà chết. Thôi bỏ đi, buông xả đi, nhớ Phật, niệm Phật đi, ngắm hình tượng Phật đi, ngon lành hơn, hay hơn, hay hơn. Nó chạy đi ngắm cái gì nữa. Nên tại vì hoàn cảnh môi trường đó phải thích, nó quen. Bây giờ bỏ đi, bỏ điện thoại thông minh đi, bỏ tivi đi, bỏ iPad, bỏ hết đi, chỉ để hình tượng Phật thôi, tâm mình chuyên nhất trong đó thì được rồi. Đừng qua những hình ảnh khác, mình nó rối loạn cái tâm. Nhỏ phải làm vậy. Mình không có quyền đóng cửa những đài truyền hình, đài phát thanh, nhưng mình có quyền không tiếp nhận nó. Nó phát chạy nó, ta không nhận thì cũng vô ích. Cho nên nó nhỏ đó, nó nghe lời. Hay là cô Liên có hai chú này nghe lời, mình không có cho nó rớ đó này, nó không có đắm, nó không có say. Còn mình cho nó là nó quen, là nó đòi, phiền lắm. Bây giờ tấm nó không có, nó không có rớ vô nó, thì là tự nhiên tâm nó thanh tịnh. Mà tâm thanh tịnh nó thấy được những cái mình không, mình biết chữ gì, nó phải cái chữ này chữ Phật, cái chữ này có mùi thuốc nè, nó thì mở ra lưu ly quang, nó thấy luôn, nó thấy biết luôn, cái tâm nó thanh tịnh, do thấy ồ cái ông này có mùi thuốc nè, đó là dược sư, và lưu ly quang ồ cái này sáng nè, nó phát quang nè, đều là thấy, là tâm của mình thấy đó, không phải thấy bằng mắt đâu, mà xúc giác là giờ cũng thấy, mà ngửi cũng thấy, mà ở trong đó lục căn mình tiếp xúc nó đều thấu rõ vô cùng. Đó là năng lực vốn sẵn có. Bây giờ mình tâm thanh tịnh là sẽ nó sẽ khởi tác dụng, còn không có thì không có. Người vãng sanh thuộc hạ phẩm của Quán Kinh, lúc sanh tiền tuy là người ác, nhưng sau khi hoa nở lại đều là người đại thừa. Hạ phẩm thượng sanh sau 49 ngày hoa sen mới nở, qua 10 tiểu kiếp mới nhập sơ điện. Hạ phẩm trung sanh phải 60 tiểu kiếp hoa sen mới nở, nghe nói kinh điển đại thừa rất sâu, liền lập tức phát vô thượng đạo. Hạ phẩm hạ sanh phải đủ cả 12 kiếp hoa sen mới nở, nghe nói kinh điển đại thừa rất sâu, liền lập tức phát vô thượng đạo. Tâm hạ hạ phẩm, hạ phẩm hạ sanh phải đủ 12 đại kiếp hoa sen mới nở, nghe pháp hoan hỷ ngay lập tức phát tâm Nam Bồ Đề. Chúng ta đợi gì? Ngay đây mình đã nghe pháp, ngày nào cũng nghe pháp Đại Thừa, Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là mục tiêu của mình. Làm sao đến được cảnh giới đó? Ngài Gia Tường viết trong Quán Kinh Nghĩa Sớ như sau: do thượng phẩm tu nhân Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa, trung phẩm do tu nhân Tiểu Thừa nên lại đắc ngã Tiểu Thừa, hạ phẩm tuy trong hiện tại chẳng tu điều lành Đại Thừa lẫn điều lành Tiểu Thừa, nhưng lúc lâm chung gặp thiện tri thức giảng cho diệu pháp Đại Thừa, nghe pháp Đại Thừa nên đắc quả Đại Thừa. Bây giờ chúng ta ngày ngày đang nghe pháp Đại Thừa anh em, hoan hỷ vui vẻ. Chúng ta thấy mấy em nhỏ mà nó chú tâm nó nghe đó là thiện căn sâu dày đó. Bây giờ mình cứ ngắn mà nghe đi, để cho ta bà nó không nhập vô mà cảnh giới Đại Thừa nó nhập vô, vậy là thành tựu. Còn mình nó không nghe pháp đó.
Cái pháp độ sinh của ngài đấy, chúng ta có học ở chính những dòng hoàng pháp của Đức Phật đó, để chúng ta thấy rằng á, nhân duyên
như bà Lưu Tú Vân biểu diễn, nghe pháp 10 năm, mỗi ngày 10 tiếng nghe một bộ kinh 60 tiếng thôi. Còn bây giờ mình nghe đủ đạo lý của kinh chú giải này. Chú giải này quyển dày như vậy, hòa thượng giao cho nè, viết đi, giảng đi, rồi nghe đi, bao nhiêu 50 bộ. Một bộ đó chúng ta giảng đó là ít nhất là 1 năm 1 bộ, cho nên 50 năm mình đã ngon chuyên chí tha thiết ở đó, vừa nghe kinh vừa niệm Phật thì bảo đảm lên thượng phẩm, một đời này thành tựu. Mình đừng để cho ta bà nó lấn lướt nữa. Bây giờ cố gắng nghe đi, không phải cuối tuần chủ nhật mới nghe, mà phải nghe cho nó quen đi. Mà không có thì nhớ, đêm tới mở máy ra, mà không có thì cũng nhớ, nhưng bật máy lên để thần thức mình nghe. Tai mình không nghe nhưng mà thần thức nó nghe. Như vậy thì nó nhập trong đó, nó nhập tâm, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, thành Phật. Giờ hoan hỷ vui vẻ, đừng để cho cảnh giới ở thế gian nhập vào tâm mình. Bệnh hoạn đớn đau, đau khổ đó, mình buông nó đi, bỏ nó đi, đừng nghĩ nó đó, thì chuyển phàm thành thánh. Bà Lưu Tú Vân biểu diễn, bà bị bệnh á, là ung thư, là cái bệnh đó là hồng ban lan, nó lan nó lây bệnh ung thư da. Vậy bà nghe kinh rồi niệm là 10 năm thành tựu, mà không phải 10 năm đâu, bà nghe chừng nửa năm là thành tựu rồi. Tư tưởng kiến giải, đừng có chú ý đến cái bệnh, đến cái khổ nữa, mà chú ý về Tây Phương, về trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng thì bao nhiêu á, tế bào chúng ta chuyển từ tế bào xấu thành tế bào tốt. Bây giờ biểu diễn chuyển, nên chứ đừng có ủ rũ mà đau đớn, mà ở trong đó cuộc sống khổ sở, dành sống dèm chi, hoan hỷ vui vẻ tự tại. Có lúc nào thì hoan hỷ vui vẻ thôi. Tại sao mình buồn? Tại vì tôi bệnh, tôi buồn. Ai biểu? Mình bỏ đi thì được rồi. Nhưng hoàn cảnh môi trường đó, mình nó hoan hỷ vui vẻ thì nó hoan hỷ. Còn tế bào cũng hoan hỷ. Mà mình buồn, tế bào nó cũng buồn. Cho nên nó nhớ, mới bị chuyển đi. Mình trúc thì đặt là trúc lâm tùy bố ở bên sông cửa, mà chuyển cảnh giới ngay trước mặt là cảnh giới Tây Phương. còn cái gì mà lo sợ nữa. Ở trong đời nó mà có chuyện gì đó, à, cái bệnh đó của bà Lưu Tử Vân đó, bác sĩ nói bà chết đó bất cứ lúc nào nha, bà hoan thì bất cứ không sao đâu, tôi mà mất đó tôi về Tây Phương gần với Phật có gì mà lo. Có tư tưởng kiến giải như vậy bệnh nào mà dám xâm nhập vào mình, tại mình nó nghĩ đau quá đó, rồi đó, nhức quá, mỏi quá, mệt quá, cho nên nó cứ hành nó mình hoài. Mình nói hoan hỷ vui vẻ tự tại nhẹ nhàng ngon lành, cho nên khi họ tụng bệnh đó thì nói là 80% là do người bệnh, mà còn 20% là do mình. Mình muốn nó hết bệnh thì nó hết bệnh, mà mình nó có bệnh nó rề rề thì nó có bệnh rề rề. Nên cho nên từng nói bệnh này là do tâm mình nghĩ đó, mình buông xả nó đi thì nó khỏe mạnh. Những con tế bào nó chuyển, tế bào tế bào nó là thọ mạng của nó là 7 năm là chết hết, thay đổi hết. Nó 7 năm thành nó người mới, do bao nhiêu tế bào nó tiêu diệt hết để sanh những con tế bào mới. Mà sao mà tế bào mới sanh ra mà cái đứa nào cũng già, đứa nào cũng lão, đứa nào cũng khòm.